chưa xong cái ba chuyện kia. Chứ như vậy mà giải quyết hoài chưa xong cái tới ngày cái vua Diêm Vương nó dẫn đi, phải không? Dẫn đi rồi trình đó hối hận không kịp. Bởi vậy cho nên quý vị nhớ, chúng ta tỉnh sáng, một lần thấy là một lần tỉnh. Quý vị nhớ Đức Thích Ca khi mà còn làm thái tử đó, thấy không? Nó chỉ một lần thấy người già người bệnh chết là lo đi tu liền, vậy đó mới thoát khổ được. Còn mình thấy nhan nhản không phải một lần mà cả chục lần, nhất là những vị mà tới 60-70 tuổi đó thì thấy chừng bao nhiêu lần, thấy không biết bao nhiêu lần. Còn nếu mà quý vị làm trong bệnh viện thôi thấy liên miên, phải không? Vậy mình có tỉnh chưa? Thấy thấy rồi qua cũng quên mất rồi, người ta chết cho nên mình chết, thấy không? Cứ về thấy rồi rồi cũng bỏ qua, thấy rồi cứ bỏ qua, cho nên rồi không có tỉnh. Mà không tỉnh cho nên phải tạo nghiệp ác, nghiệp ác rồi phải chịu khổ đau. Cho nên tất cả chúng ta là cái người sáng suốt thì quý vị ráng phải tỉnh, đừng có mê nữa. Tỉnh vì mình biết lẽ thật nó như vậy, người kia tới rồi cũng sẽ, mình sẽ tới, chứ không có ai thoát khỏi. Mà đã không thoát khỏi thì không có nên chần chờ, phải không? Phải nỗ lực, phải cố gắng. Thì như vậy chúng ta lo tu là lo cứu mình, chứ không phải làm cái chuyện bâng quơ, làm cái chuyện vô ích. Nha, hiểu như vậy rồi thì mỗi ngày quý vị ráng tập làm sao tâm mình đừng để cho sáu trần, như hồi nãy nói đó, sáu trần nó lôi cuốn, đừng bị tham sân si nó kéo nó dẫn, thì chúng ta sẽ tỉnh sẽ sáng. Làm sao mà mình giả sử trong mình hơi uể oải bệnh bệnh chút, có ai đó họ ác ý họ tới kêu tên mình, họ chửi, thì lúc đó mình phải nên sao? Nổi giận sang tay áo tự lộn với họ hay sao? Hay nhớ à, bữa nay đau đây, mai mốt rồi nó chết chứ ở đó mà hơn thua chi, thôi cho ông chửi thì chửi nhiêu tôi cũng chịu, tôi thân này nó là bệnh hoạn, thân này nó sắp chết tới nơi rồi, hơn thua làm gì, phải không? Nghĩ như vậy đó là biết tôi chưa, đó là không bị cái sanh nó lôi. Còn này nghe chửi cái nổi giận lên cái lòng còn ngồi dậy đi ăn thua, đó là bị cái sanh nó lôi, phải không? Còn nếu mà có cái tham, tức là cái của cải, đây tôi nói của cải cách này, ví dụ như người đó đường hơi dứt đầu, hơi nhọc nhằn trong người, cái là có người bạn làm ăn mà họ quen, họ biết bữa nay có cái việc làm đó sẽ phát tài nhiều, lại cái họ trình bày nói ở đây chị đi làm với tôi cái này, làm này thì chỉ trong vòng mấy ngày thì mình có bao nhiêu triệu bạc rồi. Nghe nói hồi cái vui mình rồi đứng dậy cái bắt đầu đi chỉ lo làm ăn, phải không? Thì như vậy thì bị cái gì nó dẫn, bị cái tham nó dẫn. Như vậy thì chúng ta phải ý thức rằng cái thân này đã không bảo đảm thì tham bao nhiêu của cũng không làm gì, thì hơn thua bao nhiêu lời nói việc làm cũng không làm gì. Cho nên rồi chúng ta hằng tỉnh hằng giác, chính cái tỉnh giác đó là cái để chúng ta thành người Phật tử mà tự mình bớt khổ và làm bớt khổ cho người. Tôi nói thí dụ người ta chửi mình thì mình nghe giúp đỡ mình khổ, rồi nếu mình tránh lại mình chửi họ thì họ khổ không? Thì họ cũng khổ. Thì như vậy thôi thì mình khổ đi, chửi mình như mình cứ nghe, mà nghe rồi thì sao? Cứ nghe lỗ tai này cho qua lỗ tai này mất, bình thường chứa, chứ nghe chứa cũng không tốt, nghe chứa rồi nó ấm ách trong bụng hoài, rồi cũng khổ. Thôi chờ chửi như chửi rồi cho nó qua hết, rồi họ chửi mỏi miệng rồi họ về. Thì như vậy đó là không có chuyện gì xảy đến làm cho mình khổ, làm cho người khổ. Còn nếu mà mình ăn thua từng lời á thì mình khổ, người cũng khổ. Do đó mà tất cả quý vị ai là cái người tỉnh, người giác thì dám nhớ cái hình ảnh già, bệnh chết nó đương đuổi gấp theo mình mà tu hành, đừng có cần chờ, đừng có hẹn hò, phải không? Có nhiều người hay hẹn lắm, tôi có 5-6 đứa con, để lo cho nó có đôi có bạn đàng hoàng rồi tôi mới tu, mới rảnh tu. Hẹn vậy đó, nghe cũng phải quá, nhưng mà lo cho mấy đứa lớn có đôi có bạn rồi, tới đứa út cái giờ có đôi có bạn thì đứa lớn nó lọt ra 2-3 đứa cháu, 2-3 đứa cháu nội cháu ngoại rồi đó, rồi sao nữa, có cháu nội cháu ngoại rồi con nó mất đi làm ai giữ cháu giùm đấy. Rồi lúc đó tôi mới nghĩ sao, thôi để tôi giữ giùm cho mấy đứa nhỏ này, nó lớn lên nó đi học thi hành được rồi thì ba má nó lo tôi tu, rồi lo cho mấy đứa cháu lớn, nó lớn lớn cái rồi cái cháu nhỏ nó lọt lòng ra nữa, rồi lo vậy tới khi nào rồi, quý vị nghĩ khi nào rồi. Hẹn thì nghe cũng hay vậy, nói cũng ham tu lắm, lo cái này rồi tu, cái này rồi cái có cái khác, nói cái khác rồi tu, cái khác rồi có cái khác nữa, cứ như vậy mà hẹn hẹn hoài, rồi tới ngày chết đông ra mà cũng chưa tu được chút nào hết. Bởi vậy cho nên nói tới cái tu á, là phải gan, phải mạnh mẽ. Mình biết rằng cái chuyện nó không thể hẹn được thì không được tu nhiều, thì tu ít, chứ đừng có hẹn. Ai mà hẹn hò đó thì đó là nó không muốn tu rồi đó. Mà quý vị nghĩ tu là cho ai? Đâu phải quý vị tu tôi được nhờ, phải không? Quý vị tu là quý vị nhờ, mà rồi quý vị tu á thì chính bản thân mình được lợi, gia đình mình được lợi, hàng xóm cũng được lợi nữa. Vì mình tu thì mình hiền, thì vợ chồng mà người nào cũng hiền hết đâu có gầy nổ. Hoặc là người chồng giữ người vợ hiền, hiền thì chồng la hồi người vợ làm thinh, đâu có chửi lộn, đánh lộn, phải không? Thì đó là gia đình yên rồi. Rồi cái láng giềng, láng giềng mà nếu họ hung dữ, họ ăn hiếp mình, họ chửi mình mà mình làm thinh hoài, thì biết là cũng làm hiếp, hết muốn chửi nữa, phải không? Hết muốn chửi nữa thì như vậy thì cũng là láng giềng được bình yên. Thì như vậy thấy mình đã bình yên, gia đình mình bình yên, láng giềng được bình yên, thì cái tu nó có lợi như vậy đó. Mà chẳng những bình yên bây giờ mà mình tu được, cái sau này mình còn khỏe hơn nữa. Như vậy thì một việc làm lợi ích cho hiện đời, lợi ích cả đời sau, mà không chịu làm còn hẹn hò làm gì. Còn giả sử như quý vị tranh hơn, tranh thua thì mình có hơn được. Giả sử người đó mình, họ nói mình một câu có vẻ mà gọi là như là mất họng đó, thế gian này là mất họng đó. Nghe người ta nói cái muốn nổi nóng lên, người ta nói cái mình chịu không nổi, nhưng bây giờ mình nghe như vậy đó, rồi nếu mình thì một câu cho hơi gắt hơn nữa, nói cho họ sôi sôi máu lên nữa, thì như vậy là hai bên có lợi gì? Thì mình nổi nóng, họ nổi nóng, thì nếu cuối cùng hai người tập nhau hồi thì cả thì chày mặt người chế mài, phải không? Thì cả hai đều khổ, chứ có lợi cho ai đâu, phải không? Thì quý vị thấy không giết tu là hại mình, hại người, mà hại cả gia đình nữa. Mà nếu mình làm khổ cho người ta, mình đánh người ta bị thương thì mình ở tù, thì bỏ con bỏ vợ ở nhà không có người lo, thiếu tiền thiếu bạc thì khổ lây cái chùm, phải không? Cho nên mình giết tu, mình nhẫn nhịn chuyện không đáng, cái đáng, cái đáng lo và đáng sợ hết là cái già cái chết cái tới nè. Chứ hồi nãy nói đó, cái núi mà nó cứ lăn lần lần về mình coi nè, mà tới là nghiền nát, mà không chịu lo cái đó, lo chuyện nó lặt vặt ăn thua gì, phải không? Cho nên người khôn là cái người biết lo việc lớn, còn cái người dại là cái người chỉ biết cái lặt vặt thôi. Cái lặt vặt là cái không đáng, được cũng không có được bao nhiêu, mà mất cũng không mất bao nhiêu. Chỉ có cái già cái chết là cái quan trọng hơn hết. Cho nên quý vị nhớ được cái đó là quý vị nhớ tu, còn không nhớ cái đó là quý vị không nhớ tu. thì đây là cái buổi giảng chót trong mấy ngày rằm. Đây là hạn chế trong mấy ngày rằm, buổi giảng chót trong mấy ngày rằm mà tôi trực tiếp nói chuyện với quý vị, mong rằng tất cả quý vị nghe ý thức được rõ ràng cái lợi cái hại, cái lớn cái nhỏ, để rồi tự mình tránh cho mình bớt khổ. Quý vị thương người chung quanh họ khổ thì quý vị có thể giúp tiền giúp bạc, nhưng mà tiền bạc đó thì giúp lúc phải xài hết, phải không? Chỉ có làm sao cái người đó họ tỉnh, họ sáng, họ siêng năng cần kiệm, và họ luôn luôn sống cái hiền hòa đạo đức, thì cái đó mới là cái bền. Thì bây giờ tất cả quý Phật tử lâu nay cũng là người mến đạo, đến chùa nghe chúng tôi giảng dạy, thì cái mà chúng tôi thương giúp quý vị không gì hơn là nhắc cho quý vị biết cái nào là cái hại, cái nào là cái lợi, để cho quý vị tránh cái hại làm cái lợi, mà cái hại tránh được là bớt khổ, cái lợi làm được được vui, phải không? Nên là bớt khổ được vui, đó là thương quý vị, giúp cho quý vị, chứ còn không làm cách nào hơn nữa được. Thì như vậy bao nhiêu lời nhắc nhở chúng tôi y theo lời Phật dạy, y theo lời của các người xưa để lại, để mong rằng tất cả quý vị nghe rồi cố gắng thực hành, nhờ mình tu rồi mình bớt khổ. Thì đó là cái tinh thần ở trong đạo, thầy trò giúp đỡ qua lại với nhau. Quý vị thấy với thầy tu không có làm ra tiền bạc thì quý Phật tử giúp bằng tài chánh để quý thầy có phương tiện tu, đó là quý Phật tử thương quý thầy. Quý thầy đối với quý Phật tử biết cái đường hay, biết được cái chỗ lợi ích thì khuyên nhắc để quý Phật tử biết cái nào là cái khổ tránh, cái nào cái vui để thực hành. Thì như vậy đó là quý thầy thương quý Phật tử, chúng ta thương nhau, giúp đỡ nhau để tiến lên, để cùng hết khổ, để được an vui, đó mới là cái chân thiệt. Thế còn nói mà môi mà mép nó không có thiệt, phải không? Thì hôm nay chúng tôi nhắc quý vị tất cả cố gắng tinh tấn tu, vì tôi thấy cái núi thứ nhất, thứ hai, thứ ba đó nó lằn tới gần quá rồi, tôi chưa cứ sẵn chạy rồi. Ba chân bốn cẳng chạy dốc chứ không dám chần chờ nữa. Cho nên bữa nay nhắc quý vị coi như là buổi chót trong những ngày rằm, chắc không có thì giờ để nhắc nữa, thì quý vị nhớ để cố gắng tu. Thôi tới đây nghỉ, quý vị chắp tay hồi hướng chúng ta.